Chúng ta hôm nay suy gẫm đề tài rất đặc biệt, bởi vì chữ đặc biệt này là chữ thái độ, và đây là một chữ tôi cũng rất là thích. Suy gẫm rồi nhắc nhở chính mình cần phải được điều chỉnh để cho tốt hơn mỗi ngày. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, là đấng cứu giúp ta và là Đức Chúa Trời của ta. Nếu nói đến thái độ thì chúng ta nhìn hình ảnh này, chúng ta thấy cuộc sống ở tại xứ người không phải dễ cho nhiều người đến định cư tại Hoa Kỳ này. Có người nói rằng tôi không thích nước Mỹ, nước Mỹ phức tạp quá, lộn xộn quá, nhưng tôi rất thích đô la Mỹ. Không thích nước Mỹ mà thích đô la Mỹ. Cuộc sống ở tại xứ này thì chúng ta phần đông ngồi đây, chúng ta chọn đây là quê hương thứ hai của mình. Mà chị em có thấy kể từ khi Covid-19 thì là xăng rất là rẻ phải không? Thật sự ở khu vực nhà tôi đó là còn có 1 đồng 57 gallon thôi. Dạ, 1 đồng 57 cent. Xăng thì rẻ, xe thì rảnh, không có đi được nhiều nơi phải không? Rồi nào là thể thao, chúng ta thấy rằng có những môn chơi rất là hay, ủng hộ nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng rồi cũng không có chơi giỏi lắm. Hockey cũng thua rồi, basketball cũng thua. Bây giờ là Cowboy sẽ cứ tiếp tục thua, bởi vì người quarterback bị trọng thương, người thay thế cũng không có chơi được giỏi cho lắm. Nhưng mà dù sao vẫn còn một đội để ủng hộ. Thành phố của chúng ta đang sống, có rất nhiều người về đây để mà chọn làm quê hương thứ hai nữa đó nghe. Rồi chúng ta thấy cuộc sống ở tại đây, từ từ chúng ta ổn định. Chúng ta ổn định. Tôi biết rằng nhiều bạn chị em đã mua đất để dành rồi. Đất đó là đất để mà an nghỉ cái phần thân thể của mình. Cho nên khi làm điều đó thì nơi đây là quê hương thứ hai. Quê hương thứ hai của tất cả các bạn chị em. Nhưng mà khi nói đến quê hương thứ hai thì chúng ta phải chấp nhận rằng có nhiều cái thách thức trong đời sống của chúng ta. Mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa để rồi chúng ta học, bởi vì nó có cái sự khác biệt về ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa. Vì khác biệt những thứ này chúng ta phải thay đổi, tập thay đổi rất là nhiều. Cho nên nếu mà nói những cái điều mà tôi không thích về Mỹ đó, thì cũng có nhiều người có những lý do để không thích. Nhưng mà nếu nói về những điều tôi thích về Hoa Kỳ, xứ Mỹ á, thì chúng ta thấy đây là một nơi mà có được sự tự do tôn giáo, có được sự nhân quyền, tôn trọng nhân quyền lẫn nhau, môi trường sống được trong lành phải không? Không có bị ô nhiễm nhiều như quê hương đầu tiên chúng ta sẽ đi là Việt Nam. Giáo dục rất là tốt, thế hệ tương lai con cháu chúng ta nó có tương lai hơn. Bảo hiểm sức khỏe dù sao cũng rất là khá, bởi vì người có tiền thì mua bảo hiểm tốt, người không có cũng có bảo hiểm thường, ít nhất là mình cũng phải có bảo hiểm. Rồi y khoa tại đây cũng rất là tối tần. Điều kiện sống tốt hơn nhiều nơi, và dù sao vất vả cực nhọc vẫn có thể tiết kiệm để rồi để dành và còn ban cho và dâng hiến rời rộng nữa. Cho nên nếu nói về những điều mình thích, những điều mình cần phải cảm ơn Chúa trong mùa thờ ơn này thì tôi thấy nó nhiều hơn những điều mình không thích, phải không? Tại đất nước Hoa Kỳ của chúng ta đang sống. Văn hóa khác biệt. Kể từ Covid-19 thì có nhiều thứ mà chúng ta cần phải thay đổi, không còn bắt tay nữa, không còn làm những thứ mà chúng ta thường làm, nhưng mà có thể áp dụng cách của người Hàn Quốc hay Nhật Bản là chào cúi đầu cũng được. Cho nên cái văn hóa khác biệt, mình không có ngồi đó mình chê trách, nhưng mà mình phải học để làm sao để thích ứng, hòa học vào một cái văn hóa mới, ngôn ngữ mới ở tại xứ người ở đây. Cho nên câu nói của mục sư Chuck Swindoll cũng rất là hay. Tôi đã từng cho chia sẻ tấm hình này. Ông nói rằng tất cả những điều xảy ra trong đời sống của chúng ta nó chỉ là 10% thôi, nhưng mà 90% còn lại đó là cái thái độ chúng ta đối với cái sự kiện đó, cái điều đó. Ông bạn chị em biết rằng cái thái độ nó đóng cái vai trò nhiều lắm. Chúng ta trao dồi ở xứ người, chúng ta có kiến thức, chúng ta có kỹ năng. Kiến thức, kỹ năng rất cần thiết ở trong các công việc học, việc làm. Nhưng mà các thái độ nó tới 70% hoặc là hơn nữa. Cho nên hãy để ý cái chữ thái độ này. Như vậy thái độ là gì vậy? Thái độ là một trạng thái cảm xúc được thể hiện thành hành vi của con người, hành vi về mặt cử chỉ, lời nói, hành động, nét mặt qua việc phát biểu, nhận xét và đánh giá, cũng như phản ứng với thế giới xung quanh mình. Như vậy nó bao gồm nhiều lĩnh vực để nói lên cái chữ attitude là thái độ này, thưa quý bạn chị em. Rồi, ông bà chị em có bao nhiêu người ở Việt Nam đến được chỗ này và mỗi khi về Việt Nam có đến được chỗ này? Tôi sưu tầm những hình ảnh này và tôi thấy được á, mình chưa bao giờ đặt chân đến. Đây là một cái nơi nghỉ dưỡng đã được người Pháp chú ý rất nhiều năm, kể từ năm 1919. 1919 người Pháp đã chọn Đà Nẵng, đã chọn Bana Hills để làm một nơi nghỉ dưỡng cho họ. Và đến ngày hôm nay chúng ta thấy rất là đẹp, để rồi có nhiều người đến. Gần đây nhất 2013 họ làm một cái dây cáp để có thể lên trên cái đỉnh cao nữa. Tôi chưa hề đặt chân đến đây. Tôi có đến Nha Trang hoặc Vinpearl rồi, nhưng mà chỗ này thì chưa. Cũng là một nơi để rồi có thể cơ hội lần trở lại đến chỗ này. Nhưng mà rồi cũng có nhiều người có các thái độ khác nhau đối với cái chỗ này. Có người nói như vậy, chưa đi chưa biết Bà Nà, đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn. Khi mà đi chơi chỗ này chỗ kia đó, cho dù nó đẹp như thế nào đi nữa thì đương nhiên phải tốn kém. Rồi mình mua cái gì đó, nó phải là mình mua vừa ý của mình, vừa mắt của mình, nhưng mà phải vừa túi tiền. Cho nên đi rồi trở về sao nó tốn quá, thôi ước chi thôi ở nhà sướng hơn. Thì nói như vậy đâu có còn thú vị để mà đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà câu kế đến chúng ta thấy như thế nào? Chưa đi chưa biết Sơn Hà, đi rồi mới biết thật là đáng yêu. Sơn Hà, sơn là núi, hà là sông. Chưa đi chưa biết núi sông. Và cái cảnh chỗ Bà Na Hills này đó là núi sông nhiều lắm. Chưa đi chưa biết điều gì, đi rồi mới biết cái gì cũng hay. Các bạn cho em ở trong thái độ nào của ba câu này? Tôi thì nằm ở chỗ số 2 và số 3 đó. Số 2 và số 3. Và bây giờ tôi thích núi sông. Dạ. Yeah. Có nhiều người thích thành phố thôi, nhưng mà tôi thích núi và sông. Có rừng, có núi và có nước ha, như vậy. Và tôi nghĩ cái cảnh này đẹp bởi vì nó có núi và nó có nước và nó có một cái ngôi nhà như vậy. Cho nên là tùy thái độ của mọi người. Nhưng mà chúng ta nên để ý câu cuối cùng. Chưa đi chưa biết điều gì, đi rồi mới biết cái gì cũng hay. Đó là một tinh thần học hỏi. Đi một đàn học một sàng hay. Có một người nói như vậy, càng đi xa càng nhận thấy mình càng dốt. Càng dốt có nghĩa là có nhiều điều mình chưa biết. Vậy thôi. Hai câu cuối là hai câu tôi đặt ra đó. Mà cho em thích thì cứ thuộc lòng đi. Ở trong cái bối cảnh của đoạn kinh văn này là cho chúng ta thấy những người dân của Chúa, con cháu cô rề, họ bị đưa đến một cái nơi mà họ không còn nhìn thấy những cái cảnh quen thuộc, gọi là quê hương, đất nước của mình. Họ bị đưa đến một cái nơi rất là xa xôi mà Kinh Thánh mô tả rằng đó là Babylon. Thì nhiều học giả đồng ý rằng bối cảnh của Thi Thiên 42 nó gần giống như bối cảnh của Thi Thiên 137 mà chúng ta lát nữa cũng sẽ đọc câu Kinh Thánh đó. Họ qua bên đó rồi, bây giờ họ nhớ lại cứu hương. Và bây giờ họ nhớ rồi, họ cầu nguyện rồi, họ làm nhiều thứ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học ba cái thái độ mà họ cần làm và họ nhắc nhở mình, nhắc nhở nhau khi họ ở một cái nơi rất là xa quê nhà. Hướng về cố hương, hướng về cố đô là Jerusalem. Và cái thái độ đầu tiên là họ nói với Chúa nhiều hơn. Chúa tình thấy ở trong câu 1 và câu 2. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn con mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn con khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Khi nào con sẽ đến và được gặp mặt Ngài? Đức Chúa Trời ơi, linh hồn con. Linh hồn con. Con người chúng ta có thể xác. Tôi đã nói trong bài giảng tuần trước. Có thể xác, có tâm linh, có tâm hồn ở đây. Linh hồn là gồm có ý chí, tâm trí và trái tim mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Trong cái phương diện thuộc linh là tâm linh hướng về Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. cái cảm xúc, cảm nghĩ của người làm cha làm mẹ khi nhìn thấy đứa con chào đời rồi nuôi nấng dạy dỗ để khi nó nói được câu nói đầu lòng đó, thì chúng ta tập nói cái chữ gì vậy cho đứa con nó nói đầu tiên? Chúng ta muốn nó nói chữ gì vậy, tiếng gì? Ba, mẹ. Vậy thôi, mình muốn nó học cái chữ đó. Ba, mẹ, bố, mẹ, cha, mẹ, vân vân. Để làm chi? Để nó gọi mình. Rồi sau đó có những cái từ khác, từ từ mình dạy sao. Và trở thành con dân của Chúa, chúng ta cũng được sự nhắc nhở, chúng ta học để chúng ta thưa chuyện với cha chúng ta trên trời. Thưa chuyện với cha chúng ta trên trời. Tân tín hữu được dạy dỗ cách nói, cách nói chuyện một cách tôn kính Đức Chúa Trời tạo dựng nên mình, chứ không phải nói chuyện với Đức Chúa Trời như là nói với một người bình thường. Phải có lòng tôn kính ở trong đó. Và ở đây hình ảnh này cho thấy rằng con nai đó, nhất là con nai cái, là con nai mẹ đó, khi nó đẻ con đó thì nó khát nước và nó cần, nó cần nước rất là nhiều. Nó dẫn con đến mé nước nữa, phải không? Linh hồn con mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Thèm khát khe nước. Có đói mới ăn, có khát mới uống. Và trong cái đời sống thuộc linh của chúng ta, chúng ta được sự nhắc nhở đói khát sự công chính, đói khát lời Chúa, đói khát những mỹ đức của Chúa, thì chúng ta cần phải học, đến để mà học lời Chúa, đến một cách riêng tư, đến với Chúa, học lời Chúa. Một vị mục sư truyền giáo, ông là giáo sĩ, ông chia sẻ rằng điều mà chúng tôi làm cho những người tân tín hữu ở cái nơi vỡ đất mới, cánh đồng mới đó, là dạy cho họ biết cách nói chuyện với Chúa. Bởi vì chúng tôi ở đó một thời gian, chúng tôi đi chỗ khác thì họ không thể nói chuyện với chúng tôi nữa. Họ không có điện thoại để nói chuyện qua điện thoại dễ dàng. Họ phải tập nói chuyện với Chúa, cho nên phải cầu nguyện. Rồi sau đó chúng tôi giúp họ đọc lời Chúa. Bởi vì chưa có kinh thánh cho cái ngôn ngữ của họ, để chúng tôi dạy cho họ những câu kinh thánh căn bản. Cho nên thường các giáo sĩ mà họ đầu tư cuộc đời của họ ở tại một nơi nào đó, thưa bạn chị em, là giáo hội đưa họ đến đó đầu tư cả cuộc đời. Để rồi ở cái vùng đó họ nghiên cứu âm thanh tiếng nói, họ có thể chuyển ngữ sang cái ngôn ngữ từ kinh thánh qua cái ngôn ngữ đó. Nhưng cái điểm đầu tiên họ cần phải làm đó là dạy nói chuyện với Đức Chúa Trời đầu tiên. Rồi sau đó mới có ngôn ngữ của họ để mà đọc. Đọc trước rồi sau đó học, học rồi làm theo. Đọc, học và làm theo. Đó là điều rất là quan trọng. Ta là sông nước hằng sống. Chúng ta thấy những câu kinh thánh này nói đến nước hằng sống, nói đến Đức Chúa Jesus Christ. Nước hằng sống nói đến lời của Chúa. Nước hằng sống cũng chỉ về Thánh Linh của Chúa, mà chúng ta tìm thấy ở trong Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng chương 7 câu 37-38. Tôi sẽ đọc một số câu kinh thánh này để chúng ta thấy tầm quan trọng của ý nghĩa thuộc linh nước hằng sống như thế nào. Ở trong câu 37 và 38: Ngày sau cùng là ngày trọng thể, trong kỳ lễ Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kia lên rằng: Nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như kinh thánh đã chép vậy. Như vậy đó là trong Phúc Âm Giăng chương 7. Bây giờ chúng ta đọc trong Khải Huyền. Hôm nay chúng ta cũng đã được nghe Khải Huyền chương 4. Từ từ mà anh em sẽ đến nhiều chương khác nhau trong Khải Huyền. Nhưng mà đặc biệt ở trong Khải Huyền chương 21 câu 6 câu 8 đó, nhắc nhở đến sông nước hằng sống. Chúng ta cùng nghe trong câu 6 và câu 8 nghe. Ngài là phán cùng tôi rằng: Xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Rồi ở trong câu 8: Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Có những lời nhắc nhở về tầm quan trọng của đến gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, phải không? Phúc Âm Giăng chương 4 câu 14, Chúa Giêsu nói với người đàn bà từ thành Samari như vậy. Nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ khát nữa. Nước ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy, luôn trào đến tận sự sống, tuôn trào đến tận sự sống đời đời. Chúng ta đã có chuyện ở trong chương 4, chúng ta thấy người đàn bà Samari này xin một điều rất là đặc biệt, là bà không hiểu rõ cái ý nghĩa của nước hàng sống mà Chúa Giêsu muốn giới thiệu ở đây. Bà nói rằng nếu như vậy xin cho tôi nước đó để tôi khỏi ra đây, khỏi ra cái giếng này để múc mỗi buổi trưa. Bởi vì cái sự ra ngoài tiếp xúc người này người kia đó là cái điều bà không thích, không muốn. Bởi vì có năm đời chồng mà người đang ở không có chính thức nữa. Cho nên một người như vậy đó thì đương nhiên người khác biết sẽ xem thường và cũng chẳng muốn tha thiết gặp ai. Muốn nhận cái nước mà Chúa ban cho đó để không khát nữa, không cần ra đây múc giếng, múc cái từ ở dưới giếng nước. Thì Chúa Giêsu muốn nhắc nhở rằng nước hàng sống mà Chúa ban cho người đàn bà Samari lúc bây giờ và chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta cần uống mỗi ngày. Đó là phương diện thuộc linh. Cho nên khi nói về lời của Chúa, chúng ta cần có lời Chúa mỗi ngày. Chúng ta không thể nào nói rằng tôi đọc lời Chúa hôm nay là có nước hàng sống rồi đó, tôi sẽ nhịn không uống một tuần lễ. Không được. Tôi sẽ nhịn ăn một tuần lễ. Không được. Phải có mỗi ngày. Cách đây nhiều năm tôi có đi soi ruột một lần. Chị em ở tại xứ Mỹ này chúng ta cần phải đi soi ruột, phải không? 45 tuổi, y khoa nó 45, 50, bạn phải làm điều đó và cứ tiếp tục như vậy để xem có cái gì ở trong cơ thể của mình. Nếu mà nó không tốt, họ phải giải quyết ngay, nếu không là bị ung thư đó nha. Cho nên ai mà đến tuổi 50 mà chị em ngồi trong đây và ở nhà mà nghe tôi nói điều này mà chưa hề đi soi ruột là không tốt. Phải tìm bảo hiểm, phải có bảo hiểm, mỗi một lần từ 5.000 đến 8.000 đó, bảo hiểm trả hết, nhưng phải soi ruột. Thì lần tới tôi cũng sẽ được đi soi ruột trả lại. Thì họ nói rằng Du phải kiên ăn một ngày. Mà Du chỉ uống nước mà thôi. Và trong cái thời giờ trước khi gặp chúng tôi đó, Du phải uống cái loại nước này để nó lọc cho nó sạch hết trong cơ thể của Du thì chúng tôi mới soi ruột được. Và tôi phải tuân thủ làm theo cái điều mà bác sĩ hướng dẫn. Để làm chi? Để mình muốn cho cái thân thể của mình khỏe và tiếp tục sống, phải không? Mình không có muốn chết một cách coi như là dễ dàng như vậy. Bởi vì đây là cái điều khôn ngoan Chúa ban cho các bác sĩ. Rồi mình ở tại một cái xứ mà có y khoa tốt như vậy thì mình phải nên làm những điều cần nên làm. Đó là điều mà tôi sẽ chuẩn bị trong tháng 12 này. Sông nước hàng sống, thưa mạnh cho em. Mùa vọng nhắc nhở chúng ta nào là hy vọng, ngọn nến hy vọng. Nhưng mà anh chị em sẽ thấy ngọn nến vui mừng rồi bình an tiếp tục thấp á, nhưng mà cái vòng tròn của cái lá cây xanh tươi này đó nhắc nhở chúng ta sự sống, nhắc nhở chúng ta sự tươi mới, nhắc nhở chúng ta đời sống mới. Có hy vọng, có vui mừng, có bình an, nó thể hiện một đời sống mới. Nhưng nếu ai ở trong đấng Christ thì nãy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Màu xanh, đừng quên cái màu xanh đó. Trong cái ý nghĩa của mùa vọng mà chúng ta thấy được bày tỏ tại đây. Khi nói linh hồn tôi khao khát Chúa như con nai cái thèm khát khe nước, người này nói chuyện với Chúa. Như vậy có nghĩa là cầu nguyện. Cầu nguyện là sự truyền thông hai chiều con dân Chúa với Đức Chúa Trời của mình. Đây định nghĩa tôi viết ra. Cầu nguyện là hơi thở, người yếu thở yếu, người mạnh thở mạnh. Đây là lời của một nhà giải kinh đã giải thích cái ý nghĩa cầu nguyện này. Ai cũng phải thở, nhưng hãy để ý rằng người yếu là, gọi là yếu đuối đó, cũng phải thở, thở yếu. Người mạnh cũng phải thở, thở mạnh. Cả hai đều thở, ngoại trừ không còn sống nữa thì mới là tắt thở thôi. Cầu nguyện là niềm vui, là sự an ủi, niềm khích lệ và sức mạnh của người thiên quốc. Chúng ta khi tin nhận Chúa rồi, chúng ta được kể mình là người thiên quốc, mình là người của nước trời. Cho nên mình phải có cái sự vui mừng khi mà tương giao với Chúa qua thì giờ cầu nguyện. Sự an ủi, có những lúc buồn quá đến với Chúa được an ủi. Niềm khích lệ, mình xuống tinh thần được nâng đỡ, được khích lệ. Và sức mạnh, sức mạnh của người thiên quốc. Và chúng ta nhìn thấy cái hình của năm ngón tay này, tôi sưu tầm tôi thấy có ý nghĩa vô cùng. Khi chúng ta cầu nguyện đó, cái ngón tay cái đó nói đến Chúa là đấng tuyệt vời. Ngón này cảm tạ Chúa, ngón thứ hai, ngón trỏ đó. Ngón thứ ba, xin lỗi cùng Chúa, xin tội cùng Chúa. Thứ tư là xin Chúa cứu giúp con. Thì ngón này nó yếu lắm, con yếu đuối lắm con. Xin Chúa giúp con. À, ngón này rất là yếu, chúng ta để ý cầm cái gì ngón, ngón đeo nhẫn đó. Rồi ngón cuối cùng là ngón út đó. Xin Chúa cứu giúp người anh chị em của con. Có nghĩa là cầu thai, à, cầu thai cho người khác. À, đừng chỉ cầu nguyện cho mình mà cầu thai cho người nữa. Rồi chúng ta để ý cái hình này có một ý nghĩa khác hơn nữa ở trong năm ngón tay. Và khi nói cầu thai đó, có người nói rằng là tôi không còn nhu cầu để cầu nguyện. Giống như cái danh sách tôi tìm những chiến sĩ cầu nguyện đó, thì tôi đã dời qua phòng tôi, mà cho em muốn đăng ký cứ vào phòng của tôi đăng ký, để cái bàn đó có nhiều người có thể sử dụng cho việc tiếp tân. Thì chúng ta để ý trong cái năm ngón tay này, nếu chúng ta áp dụng, chúng ta sẽ có thì giờ cầu nguyện nó rất là nhiều, rất là dài, chứ không phải chỉ vài phút thôi. Thứ nhất chúng ta thấy số 1 luôn là ngón cái, phải không? Là cầu nguyện cho gì? Cầu nguyện cho những người gần mình nhất. Những người gần mình nhất. À, có một lần tôi đọc một cái tài liệu, họ nói là đó là người gần sát nách của tôi. Tôi ngạc nhiên sao dùng cái chữ sát nách. Sát nách, chỉ cái chữ sát nách, cái từ lóng nó có nghĩa là sát vách. Như vậy khi nói là một người gần sát vách đó, chỉ về ai? Mà chị em, người Việt Nam chúng ta, người sát vách chỉ về ai? Người hàng xóm. Sát vách nè, những người hàng xóm. Dạ vâng. À, sát nách nghe một cái từ lóng nhưng mà nó có nghĩa là sát vách, cái vách nhà. Dạ. Rồi số 2, cầu nguyện cho ai? Là ngón này, ngón trỏ này, cầu nguyện cho mục sư nè, cho bác sĩ nè, cho giáo sư, là giáo viên, là những người có cái vai trò dạy dỗ, dạy dỗ và giúp đỡ người khác. Cầu nguyện cho thành phần đó. Thứ ba là cầu nguyện cho những người có cái trách nhiệm đối với thành phố, tiểu bang và quốc gia. Như là thành phố thì là thị trưởng, tiểu bang là thống đốc, quốc gia là tổng thống, bộ nội các, vân vân vân. Những người lãnh đạo trong cái vấn đề cai trị đó, thì chúng ta cầu nguyện cho người đó. Rồi thứ tư đó, là cầu nguyện một lần nữa cho những người yếu đuối. À, cái ngón này, yếu đuối. Và cuối cùng đó, thì họ nói là mới cầu nguyện cho mình. For yourself. Yeah, for yourself. Tất nhiên là có thứ tự hết năm đối tượng để cầu nguyện. Tuy nhiên cá nhân tôi đó, tôi học từ một Si Cho ở Hàn Quốc đó, là một hội thánh có hơn 750.000 tín hữu một thời đó, bây giờ thì ít hơn rồi. Ông nhắc nhở rằng khi bạn cầu nguyện đó, cái người cầu nguyện đầu tiên mà bạn cầu thai đó là chính mình. Bạn cầu nguyện cho mình trước. Rồi sau đó, bạn cầu nguyện cho những người khác, bởi vì bạn phải mạnh đủ và mới cầu nguyện cho người khác. Thì tôi cũng đồng ý quan điểm đó. Nhưng mà trong ý nghĩa năm ngón tay này đó, chúng ta cầu nguyện đầy đủ hết. Phải không? Rất là hay. Cho nên ở đây chúng ta thấy trước giả Thi Thiên là con cháu cô rê đó, tôi nghĩ họ dành thời giờ cầu nguyện rất là nhiều, và tôi nghĩ là họ cầu nguyện cũng rất nhiều thành phần khác nhau, để như vậy đó họ mới có thể có được nhiều thời giờ để cầu thay cho nhau. Nói với Chúa thì phải cầu nguyện, xin Chúa giúp mà cho em tiếp tục làm điều đó, và sẽ nhận được sức mạnh, niềm vui, sự khích lệ, sự an ủi từ nơi Chúa rất là nhiều. Điều thứ hai chúng ta học ở đây là nói với người nhiều hơn. Chúng ta tìm thấy ở trong câu này, hằng ngày người ta cứ hỏi con, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì con nuốt nước mắt thay cho thức ăn suốt đêm ngày. Chúng ta nè, hãy để ý cái chữ nha, hằng ngày nha, every day, daily, chứ không phải là cách ngày hay là thỉnh thoảng. Như vậy, hằng ngày người này đối diện với người xung quanh và người ta không có khích lệ, không có an ủi nhiều, nhưng mà người ta hỏi, giống như là hỏi để mà họ khích cũng có nữa. Đức Chúa Trời ngươi đâu mà ngươi ở trong cái hoàn cảnh này? Tại sao ngươi cầu nguyện nhiều như vậy mà Đức Chúa Trời không nghe? Tại sao Đức Chúa Trời không giải cứu ngươi? Ngươi hãnh diện, ngươi là dân sự của Chúa mà Chúa ở đâu rồi? Phải không? Có những cái câu đó làm cho họ buồn. Con cháu cô rê. Chúng ta cũng phải biết con cháu cô rê thuộc về bên chi phái Levi đó, là những người phục vụ ở trong đền thờ. Thì bây giờ chúng ta để ý là họ nhớ lại cái gì? Xưa con đi cùng đoàn dân dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời với tiếng reo mừng và ca ngợi giữa đoàn dân đông dự lễ. Bây giờ nhớ lại những điều ấy, lòng con buồn thảm xót xa. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa. Vì nhờ Ngài, nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu. Như vậy để chúng ta thấy có những điều ở đây họ có sự lắng nghe. Lắng nghe những người khác hỏi họ. Họ cũng gặp gỡ những người đó. Họ có sự trao đổi. Lắng nghe, gặp gỡ, trao đổi. Để rồi họ nhớ lại. Đây là một vài hình ảnh tôi xăm để chúng ta nhớ lại. Đây là những người phục sự ở trong đền thờ. Cho nên họ nhớ lại gì? Xưa con đi cùng đoàn dân, họ đi trước, đoàn dân đi theo sau, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời. Bây giờ cái khung cảnh này không còn. Họ bị lưu đày, họ nhớ lại. Rồi, chúng ta thấy điều gì nữa? Với tiếng reo mừng và ca ngợi giữa đoàn dân đông dự lễ, đây là những người ở trong đền thờ phục vụ chi phái Lê Vi. Họ có thể hát nè, họ có thể đọc lời Chúa nè, nào là có thầy tế lễ, rồi thầy tế lễ thượng phẩm nữa. Chúng ta thấy một cái hình họ vẽ như vậy cũng có thể là thích hợp với ở trong thời cựu ước đó. Có một băng hát nữa nghe. Bây giờ nhớ lại, không còn làm được những điều này, buồn quá, buồn quá. Bây giờ nhớ lại những điều ấy, lòng con buồn thảm xót xa. Ông anh chị em đọc ở trong Thi Thiên 51, mà anh chị em có để ý một chi tiết mà David nói. David là một người được khen ngợi có nhiều tài năng, nào là thi sĩ nè, nào là ca sĩ nè, nào là coi như là thi sĩ, nghệ sĩ, dũng sĩ, nhạc sĩ, ông múa nữa, múa mình dùng cái chữ sĩ gì hay là vũ công nè. Ông múa hát, dạ, ông có múa nữa, dạ. Nhưng mà khi ông phạm tội đó, thì ông nói à, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy mở môi tôi, mở môi. Buồn quá, hát hết nổi rồi. Phạm tội mà, người mà phạm tội đó, không còn cất cao tiếng hát, không còn làm gì nữa, buồn quá. Ở đây là buồn thảm. Nhưng mà David, ông nói nè, Chúa ơi, xin giúp con không hát được nữa, bây giờ xin Chúa mở môi tôi. Hãy đọc lại Thi Thiên 51, mở môi tôi, để mà ca ngợi Chúa. Cái tinh thần đó rất là hay. Chúng ta cần có điều đó. Một câu chuyện ghi lại trong Kinh Thánh Tân Ước là Phao-lô và Si-la khi bị giam ở trong ngục tối đó, thì điều gì họ làm trong ban đêm? Họ cất cao tiếng hát. Vì họ đâu có phạm tội. Cái điều mà họ bị rơi vào cái ngục tù đó là tại vì họ rao giảng lời Chúa thôi. Cho nên họ không có điều gì mà họ có thể tránh không gặp mặt Chúa. David thì buồn quá, không có mở môi được, cho nên xin Chúa giúp để mở môi. Nhưng mà Phao-lô và Si-la là ca ngợi ở trong ngục tù, mà giữa đêm khuya nè, thấy cái sự khác biệt phải không, về cái thái độ đó. Ở đây chúng ta để ý, con người chúng ta sống ở tại đệ tăng quốc gia, chúng ta bị chi phối với ba chữ thì giờ, tiền bạc và tình thân. Thì giờ, tiền bạc và tình thân. Mỗi chúng ta đều có thời gian giống nhau, 24 giờ mỗi ngày. Nhưng chúng ta có 24 giờ khác nhau. Mỗi người tùy cách sử dụng 24 giờ khác nhau. Và chúng ta cũng cần xin Chúa nhắc nhở như Thi Thiên 90 câu 12. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan là biết sử dụng thì giờ. Và khi chúng ta biết sử dụng thì giờ như vậy, chúng ta chọn cái thời điểm để làm điều này điều kia. Thời giờ giống nhau hết, thì giờ khác nhau và thời điểm cũng khác nhau. Mỗi chúng ta có một cái thời điểm. Như ngày hôm nay chúng ta có 24 giờ. Chúng ta chọn 10 giờ sáng chúng ta có mặt ở nhà thờ. Chúng ta cho ra đây là một cái thời điểm thật là quan trọng. Tôi muốn thờ phượng Chúa. Phải không? Mình gieo ở tại nhà cũng vậy. Mình có nhiều công việc để làm ngày hôm nay. Nhưng mà chọn cái giờ này là cái giờ trực tuyến. Tôi ngồi nghiêm chỉnh. Có người mặc áo vest cà vạt ở nhà thờ phượng Chúa nữa. Để thờ phượng Chúa. Có người thì làm chuyện khác. Cho nên mỗi chúng ta có cách để sử dụng thời giờ khác nhau. Nhưng mà thời gian đều giống nhau hết. Nhưng mà tiền bạc cũng vậy. Tiền bạc. Hãy nhớ, cách sử dụng cũng khác nhau, cách hái ra tiền cũng khác nhau. Rồi cái mối tình thân, cách sử dụng mối tình thân cũng khác. Và cách sử dụng đó như thế nào đó, thì sẽ nói cái con người chúng ta như thế rất là nhiều. Một sư Rick Warren ông nói một lần ở trong quyển sách ông viết: hãy cho tôi biết cách bạn sử dụng thì giờ, tiền bạc và mối tình thân ngày hôm nay, tôi sẽ cho bạn biết 20 năm nữa bạn sẽ là người như thế nào. Cách bạn sử dụng hôm nay vì thì giờ, tiền bạc và tình thân là mối liên hệ với người đó, thì 20 năm nữa tôi cho bạn biết bạn sẽ là người như thế nào. Có một câu nói: muốn biết một người như thế nào thì hãy cho người đó thật nhiều tiền và cho người đó thật nhiều quyền. Quyền là power, tiền là money đó. Thì chúng ta sẽ để ý người đó như thế nào. Có những người có nhiều tiền thì sao? Sanh tật. Có nhiều quyền thì sao? Cũng sanh tật. Cho chúng ta thấy cái đồng hồ có cái câu nói này rất là hay. Câu nói này cho biết rằng đó, cuộc sống dạy chúng ta biết tận dụng thì giờ, nhưng mà thì giờ dạy chúng ta giá trị của đời sống. Thế thôi. Giá trị của đời sống. Mong rằng cả ba chữ mà anh chị em đều trân quý nó và áp dụng cho đúng. Một câu chuyện kể về cái điều thứ ba là tình thân. Thì có một nhà thông giáo được gọi là thầy thông giáo, trong tiếng Anh gọi là rabbi, tiếng Việt mình đọc là rabbi, ở tại thủ đô Budapest, Hungary, ở bên Đông Âu cũ đó, Đông Âu cũ ngày xưa đó, bây giờ là Âu Châu nói chung. Thì có một người đàn ông đến tìm gặp nhà coi như là dạy luật hay là thầy thông giáo, được gọi là rabbi của người Do Thái, và than phiền như vậy: đời sống của tôi thật là tệ, bây giờ là không chịu nổi nữa rồi. Có tới 9 người ở trong một căn nhà, tôi không chịu được nổi. Bây giờ tôi phải làm sao? Thì thầy dạy luật hay là thầy thông giáo này mới góp ý: bây giờ đó, anh hãy về, dẫn một con dê vào ở chung với 9 người ở trong nhà, trở lại gặp tôi sau một tuần. Người này ngạc nhiên và cũng hoài nghi cái cách góp ý của thầy thông giáo này, cho nên cũng đi về. Và thấy có vẻ hoài nghi thì thầy thông giáo này đó khẳng định, nó là cứ làm đi, làm theo điều tôi góp ý. Về và sau một tuần thì người đàn ông này trở lại với cái sự mệt mỏi, quẫn trí giống như là gần điên vậy đó, và nói với thầy thông giáo: tôi chẳng những không chịu nổi mà những người trong nhà cũng không chịu nổi, vì cái con dê này nó hôi quá đi, chịu không nổi. Thầy thông giáo nói rằng: được rồi, bây giờ đó anh hãy trở về và anh hãy bắt con dê đó cho nó ra ngoài đi, rồi hãy trở lại gặp tôi sau một tuần. Thì sau một tuần thì người đàn ông này hớn hở, khuôn mặt vui hơn, và gặp thầy thông giáo và cho biết: ôi, cuộc sống của chúng tôi thật là đẹp tuyệt vời. Chúng tôi hưởng thụ mỗi một giây phút khi chúng tôi gặp nhau trong cái căn nhà đó, bởi vì không còn con dê nữa. Chỉ có 9 người chúng tôi mà thôi. Chỉ có 9 người chúng tôi mà thôi. Thưa bạn chị em, nhà thông giáo đó, thầy thông giáo hay là ông rabbi đó, ông có làm gì thay đổi không? Ông có làm cái gì lớn không? Ông không làm gì hết. Ông chỉ góp ý một cách để mà giải quyết. Là bây giờ đó, cũng chính người đó nha, họ không có đối xử nhau đẹp. Bây giờ đem một con dê vào đó, cái mùi hôi đó, mọi người phản ứng ngay. Bây giờ lấy con dê ra thì cũng vẹn vẹn chính người đó thôi. Như vậy cái sự thay đổi là cái thái độ. Cái thái độ, cách sống của mình đối với người xung quanh mà thôi. Vì thế xin Chúa giúp bạn cho em và chính tôi hãy để ý điều đó để chúng ta điều chỉnh cách sống của chúng ta mỗi ngày. Điểm thứ ba chúng ta học ở đây là nói với chính mình nhiều hơn. Câu 5: hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa. Vì nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu. Nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu. Tôi để ý cái chữ hỡi linh hồn ta một lần nữa được nhắc nhở tại đây, và chúng ta đọc thêm những câu kế đến đó. Thì khi một người nói chuyện với chính mình, nói với linh hồn mình, thì người đó đang trân quý cái giá trị của đời sống mình, chứ không phải là đeo đuổi những cái giá trị của bên ngoài, nhưng mà cái giá trị của đời sống mình, của tâm linh, tâm hồn của mình. Cho nên người này nói với chính mình và nhắc nhở mình hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, hãy ca ngợi Ngài nữa, vì nhờ gặp mặt Ngài mà được giải cứu. Ở trong châm ngôn, có lẽ bạn chị em chưa học tới châm ngôn chương 18, có một câu rất là hay. Ở trong châm ngôn chương 18 câu 21: sống chết do nơi quyền của lưỡi, người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó. Người mà yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó. Bản này là bản truyền thống hiệu đến, tôi nghĩ bản truyền thống cũng gần giống như vậy. Như vậy tất cả mọi sự, nào là tiêu cực, than vãn, càm ràm, than phiền, trách móc, giống như nhân vật mà tôi kể trước khi gặp thầy thông giáo rabbi đó, thì nó nằm ở trong cái tư tưởng người đó, và nó khiến cho người đó không thể sống được với những người xung quanh. Sống chết do cái quyền của lưỡi mà Gia Cơ nói rất nhiều trong chương 3. Nhưng mà người yêu chuộng nó thì sao? Coi chừng. Nếu mà suy nghĩ những cái điều tích cực, khích lệ lên tinh thần á, thì mình sẽ hưởng cái bông trái phấn khởi tích thực, tích cực lên tinh thần. Còn nếu không á, là sẽ là tiêu cực, sẽ là chán chường. Cho nên chúng ta thấy chỗ này đó, con cháu cô rê họ không chọn cái tiêu cực, nhưng mà họ chọn cái tích cực. Họ không muốn ở trong cái vị trí là bồn chồn và sờ ngã, nhưng mà phải hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Đó là cái sự lựa chọn đúng và cần phải để ý đến. Rồi bây giờ chúng ta qua Thi Thiên 137 cộng 1. Thì trong Thi Thiên này đó, các bạn cho em để ý đó, Thi Thiên này là Thi Thiên nói về dân sự của Chúa. Lúc bây giờ họ ở đâu? Nếu chúng ta đọc ở trong Các Vua Nhì chương 24 và 25 là hai chương cuối cùng đó, là các vua của nước Giu-đa đó, như là vua Jehoiakim, như là vua Sê-đê-kia đều bị bắt đưa qua bên Babylon. Rồi Sử Ký Nhì chương 36 cũng có nói đến điều đó. Vì thế chúng ta thấy cái bối cảnh ha của Thi Thiên 42 nó gần giống như Thi Thiên 137. Bây giờ chúng ta nghe Thi Thiên 137 một bài gọi là hát thật là buồn. Thi Thiên 37: chúng tôi đương ngồi trên mé sông Babylon, bèn nhớ lại Si-ôn và khóc, nhớ lại núi Si-ôn và Jerusalem và khóc. Chúng tôi treo đàn cầm chúng tôi trên cây dương liệu của sông ấy, và ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù có bảo chúng tôi hát sướng, kẻ cướp giật chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng mà rằng hãy hát cho chúng ta một bài ca của Si-ôn trên đất ngoại bang. Chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va? Hỡi Đức Giê-hô-va, hỡi Jerusalem, nếu ta quên ngươi, nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi. Chúng ta đọc đến chỗ này chúng ta thấy tội nghiệp phải không? Cho một dân bị lưu đày. Bây giờ cũng là con cháu của dòng họ Lê-vi đó, chi phái Lê-vi, họ hát hết nổi rồi, họ khóc. Thì ở trong bối cảnh của Thi Thiên 42 cũng giống như vậy. Rất là buồn. Ngồi bên bé sông, bên mé sông Babylon. Các bạn chị em có thích ngồi bên mé sông nhiều không? Ngồi bên mé sông, bên dòng suối hay bờ biển. Đối với tôi rất thích cái nơi chốn đó. Đi đến nơi nào mà có biển, tôi rất thích. Ít nhất là đi bộ dọc theo cái bờ biển. Rồi nếu được thì cởi giày ra, mình đi mà mình đi chân không đó, để có cái cảm giác cái chân của mình nó chạm cát, rồi nước thủy triều nó đưa vô ra đó, nó ướt cái chân của mình, đặc biệt lắm. Có một người chuyên về đông y góp ý với tôi, ông rất là khỏe, mỗi buổi sáng ông điểm tâm bằng cách là ông xây sinh tố trái cây đó, và vợ chồng đứa con là lúc nào cũng là buổi sáng điểm tâm là một cái cốc to cao như vậy là sinh tố trái cây. Người hồng hào khỏe, 80 tuổi mà rất khỏe. Ông nói có một điều mục sư làm được rất là hay. Mục sư có sân cỏ ở ngoài sau nhà đó, mỗi buổi sáng thức dậy tập thể dục đi chân không ở trên cỏ, đi chân không để cái chân của mục sư nó chạm và có cảm giác được cái ngọn cỏ như thế nào, cái đất nó như thế nào. Và ông góp ý rằng nếu mà uống được sinh tố như tôi thì tốt, nếu không á, sáng sớm một cái cốc nước ấm thôi, vừa lạnh vừa nóng pha trộn lại rồi đi trên sân cỏ phía sau đó, để người của mình nó có một cái khí công đặc biệt, nó hòa với trời và đất. Trên thì hưởng cái không khí, mà dưới thì chân mình chạm đất. Tôi có làm vài lần, nhưng mà sau này làm biến không làm nữa. Có cái cảm giác đặc biệt, mà cho em cái thử đi, cảm giác đặc biệt. Oh, bên mé sông Babylon, buồn. Chúng ta để ý ha, những câu kinh thánh này. Đức Chúa Trời, con ơi, linh hồn con nao sờn trong con từ đất Giô-đanh, từ núi Hạc Môn và từ gò Mít-xê-a. Con nhớ đến Chúa vực thẳm gọi nhau trong tiếng ồn ào của thác nước Chúa, các lượng sóng và nước lũ của Chúa phủ chụp lấy con. Dù vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ Ngài, ban đêm bài hát Ngài ở cùng con, tức là bài cầu nguyện với Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho con. Tôi thích trong cái câu 8 này. Chúng ta để có ban ngày và ban đêm. Ban ngày, ban đêm. Gần đây người ta giới thiệu một cái nệm gọi là nệm thông minh, gọi là smart mattress. Họ nói rằng, bạn có biết không, 1/3 đời người của chúng ta là ngủ, Cho nên bạn phải đầu tư mua được cái nệm thông minh. Bạn nằm cho cái nệm này, bạn lỡ có ngáy thì nó nâng bạn nghiêng bên là bạn hết ngáy. Tôi nghĩ mà nó nâng nhiều quá cái lọt xuống dưới đất luôn. Nệm thông minh. À, ban đêm. Ban đêm, mà chàng nếu ban đêm không ngủ được, mà chàng làm gì? Ban đêm không ngủ được, những người cao niên trong phòng này và từ xa, không ngủ được làm gì? Đôi khi tôi nhận được một số email lúc 3 giờ sáng nha. Người gửi là 3 giờ sáng, như vậy là không ngủ được rồi. Kinh Thánh nhắc nhở con dân Chúa đó, họ áp dụng là ban đêm, họ có thể cầu nguyện và hát. Nếu bạn em không ngủ được, cách tốt nhất là thức dậy đọc Kinh Thánh và hát. Chứ đừng có lướt sóng rồi lên Facebook rồi cứ đọc email, mất thời gian của mình. Sinh hoạt ngày nào cũng như ngày đó, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày đó. Tại sao mình đem những cái tin tức đó vô trong cái trí mình thêm này cho nó mệt vậy? Hát, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện ban đêm nên làm điều đó. Nếu không ngủ được mà anh em, nếu không ngủ được nha. Còn riêng tôi nằm xuống là ngủ, cho nên tôi không có cần làm điều đó. Niềm tin vào cuộc sống, chúng ta hãy để ý truyền đạo chương 11 câu 9 nhắc nhở: hỡi kẻ trẻ tuổi kia, hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên, hãy vui hưởng thời thanh xuân của con, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy Đức Chúa Trời sẽ đem con ra mà xét xử. Một người có trách nhiệm với linh hồn của mình, nói với linh hồn của mình không nên bồn chồn sờn ngã, hãy hy vọng nơi Chúa, là một người có trách nhiệm với đời sống mỗi một ngày. Chúng ta có biết rằng ở trong Hebrews chương 9 câu 7 cho biết rằng có hai điều chắc chắn xảy ra cho tất cả con người chúng ta. Thứ nhất đó là mọi người đều chết. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Và điểm thứ hai là chịu phán xét. Hai điều chắc chắn. Ai tại xứ Mỹ này thì ông Benjamin Franklin ông nói như thế nào? Benjamin Franklin nói là có hai điều chắc chắn ở tại xứ Mỹ này. Quý vị muốn đến đây sống làm một người công dân, thứ nhất là sự chết, ai cũng chết, và thứ hai là đóng thuế. Nhưng mà Kinh Thánh Hebrews chương 9 câu 7 là có hai điều chắc chắn của con người chúng ta, thứ nhất là mọi người đều chết, thứ hai là chịu phán xét. Và cái hình ở dưới phán xét chúng ta thấy một nơi là Chúa tiếp đón con dân của Chúa, hội thánh của Ngài, còn một nơi là dành cho Satan, Lucifer và quỷ sứ, là những người chống đối Chúa. Điều gì xảy ra trong cái hình ảnh ở bên dưới? Có một nhà giải kinh giải thích như vậy: lúc bây giờ những ai rơi vào hồ lửa đời đời đó, trong Khải Huyền nói đó, thì Đức Chúa Trời sẽ nói với người ở trong hồ lửa đời đời đó, nói như vậy: bây giờ đây là nơi ngươi tự chọn cho mình, ngươi sẽ ở nơi đây đời đời mãi mãi. Vậy thôi. Đây là nơi ngươi đã tự chọn cho mình. Ta đã gửi nhiều người của ta, nào là tiên tri, các sứ đồ, mục sư, nhiều người khác, đã nói về thiên quốc đời đời, đã nói về sự cứu rỗi, đã nói về phước hạnh ở trên trời mà ngươi từ chối, thì đây là nơi ngươi đã tự chọn cho mình, ngươi sẽ ở nơi đây mãi mãi đời đời. Vậy thôi. Forever. Cho nên trở lại truyền đạo chương 11 câu 9: hãy vui hưởng, Chúa cho phép. Hãy đi theo, Chúa cho phép. Phải biết rằng, nhưng mà phải để ý cái câu sau: hãy vui hưởng cái gì? Thời thanh xuân của con. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và mắt mình ưa thích. Nhưng đừng quên cái chữ nhưng. Phải biết rằng vì mọi việc ấy Đức Chúa Trời sẽ đem con ra mà xét xử, phán xét. Cho nên thưa mọi chị em, ở trong ngôi thánh đường này đang nghe sứ điệp này từ xa, các bạn chị em đã tiếp nhận Chúa chưa? Đã chính thức mời Chúa Giêsu ngự vào lòng làm Chúa, làm chủ đời sống của mình chưa? Có quan tâm đến linh hồn của mình không? Bạn chị em có thể có khả năng mua bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm đủ thứ hết, nhưng bảo hiểm linh hồn bạn chị em có chưa? Nếu không, coi chừng sẽ rơi vào hồ lửa đời đời, bởi vì Kinh Thánh cho biết chắc chắn Hebrews chương 9 câu 7, mọi người đều chết, mọi người phải ứng hầu trước tòa án để chịu phán xét. Người thuộc về Chúa được Ngài khen thưởng là tòa án đấng Christ. Người từ chối Chúa ở trong tòa án trắng là bị đưa vào hồ lửa đời đời. Xin Chúa giúp chúng ta để rồi chúng ta có được một thái độ đúng. Một thái độ đúng là chỗ này: hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài là đấng cứu giúp ta và là Đức Chúa Trời của ta. Chúng ta có niềm hy vọng. Cảm ơn Chúa. Bởi vì sáng hôm nay ngọn nến hy vọng đã được thắp lên. Hôm nay Khải Huyền chương 4 câu 1 câu 11 nhắc nhở chúng ta lúc bấy giờ thờ phượng chiên con 24 trưởng lão chỉ về 12 chi phái Israel trong thời cựu ước, chỉ về 12 sứ đồ ở trong tân ước, 24 người cùng sắp mình thờ phượng chiên con là Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta cũng muốn thờ phượng chiên con của chúng ta. Amen. Chúng ta muốn điều đó, cho nên chúng ta đang đặt hy vọng và hướng về cõi đời đời. Hôm nay chúng ta học thái độ mới là một thái độ nói với Chúa nhiều hơn, nói với người nhiều hơn và nói với linh hồn mình nhiều hơn. Xin Chúa giúp cho bạn chị em. Amen. Chúng ta đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện. Cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho những người chúng ta quan tâm trong mùa vọng này cần biết Chúa để nhận được sự cứu rỗi. Hãy cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, cảm tạ Chúa cho chúng con có được thì giờ phước hạnh chúng con thờ phượng Chúa tại ngôi thánh đường này và qua trực tuyến bạn chị em chúng con lắng nghe từ xa. Chúng con được sự nhắc nhở về thái độ mới cần có từ con cháu cô rê. Họ hướng nguyện nói với Chúa nhiều hơn, nói với người xung quanh nhiều hơn, nhắc nhở khích lệ nhau, quan tâm đến nhau và nói với chính linh hồn của mình. Và chúng con đang ở trong mùa vọng, chúng con được sự nhắc nhở phải có trách nhiệm với đời sống của mình. Chúa cho phép làm theo những điều mình muốn và mắt xem thấy, nhưng phải có trách nhiệm vì Chúa sẽ đòi mọi người đến ứng hầu trước tòa án của Ngài. Thì chúng con sống có giá trị, sống có ý nghĩa, sống theo đúng mục đích Chúa kêu gọi chúng con để làm vui lòng Chúa và hứa cho nhiều người từ nay cho đến ngày Chúa Jesus Christ trả lại. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.